à đây nói chỉ có Tam Bảo là chỗ nương tựa. Điếp số 3.
Quy y thường trụ Tam Bảo đấy.
Thường trụ Tam Bảo là các thánh tăng. Vậy thế nào là thường trụ Phật Bảo? Tức là Đức Thích Ca, Đức Di Đà, Đức Dược Sư, mười phương chư Phật, các ngài vẫn thường trụ vô sanh bất diệt, không có bao giờ diệt, lúc nào các ngài cũng có mặt, cho nên gọi là thường trụ Phật Bảo. Thế còn thế nào là thường trụ Pháp Bảo? Là cái tánh thể, cái Phật tánh. Phật tánh này ở nơi Phật cũng có, ở nơi chúng ta cũng có, ở nơi chúng sanh, không một loài nào mà không có. Tánh Phật thường trụ mà đồng thể Phật chúng sanh với chúng ta đồng một thể, không sanh không diệt ở khắp mười phương. Mà hiện tại tức là cái tánh biết chúng ta đang có đấy, thì cái ấy gọi là thường trụ Pháp Bảo. Rồi thế nào là thường trụ Tăng Bảo, thánh tăng? Các ngài cũng như chư Phật, các ngài đã nhận được cái tánh không sanh không diệt, thì tùy theo cái chỗ trở về này sâu hay cạn mà cái ngôi vị có cao có thấp. Như là các vị trở về cái chân tánh hoàn toàn thì là Phật, còn những các vị đã trở về rồi nhưng mà mới được một phần nào đó, thì gọi là A-la-hán, rồi các Bồ-Tát ở các ngôi. Tùy theo cái chỗ trở về cái chân tánh sâu hay là cạn có các ngôi vị khác nhau.
Thầy cho con hỏi là như cái ngôi đệ nhất nghĩa tăng này có thể là ngôi tối thượng tam già
không thầy? Thì nghĩa là cứ biết là cái nghĩa nhất.
Và thầy muốn tiện thầy giảng cho chúng con nghe về ba cái lễ mà chúng con vẫn thường lễ ngôi Tam Bảo. Thứ nhất
tức
là
cái đó là nói về ngôi tăng. Thì ngôi thứ nhất, cái ngôi thứ hai cũng đã là ngôi tối thượng tăng ấy, thì chúng mình gọi là Phật, thì là Phật. Còn ngôi thứ hai là xuất thế Tăng Bảo ấy, thì tức ở đây gọi là thường trụ Tăng Bảo. Còn ngôi thứ ba ấy, tức là trụ trì Tăng Bảo, tức là ngôi trụ trì Tăng Bảo.
Thì ngôi thứ nhất là Phật Bảo.
Chính là Phật, nghĩa là những các vị. Con đọc lại ngôi thứ nhất đi. Tánh tướng bất
nhị, minh hợp vô vi, nhất thiết tối thượng tăng già ra.
Đó. Như Đức Thích Ca, ngài cũng hiện thân một vị tăng, ngài cũng đắc y như chúng mình, ngài hiện thân là một vị tăng. Đức Địa Tạng, ngài cũng hiện thân là một vị tăng. Tất cả những các vị mà đã phát nguyện độ cho những cái đời ngũ trược ác thế thì các ngài đều hiện cái tướng Tăng Bảo, bởi vì ngoài giới luật không có cách nào mà cứu được những các vị các cái thứ tội ác cả. Thế cho nên các ngài hiện thân làm tăng, nhưng mà đối với các ngài tánh tự tướng bất nhị, cái tánh với cái tướng không có hai, không có chia ra làm hai, cho nên cái tướng với cái tánh đồng một thể. Thì như tức là cái vị ấy đã nhận được cái chân tâm bản tánh một cách hoàn toàn, thì bất luận một cái tướng nào đối với các ngài cũng vẫn là tánh Phật cả. Thì cái vị ấy phải thành Phật rồi mới có cái chuyện ấy được. Cho nên tánh tướng bất nhị, minh hợp vô vi. Thì dù là hiện ra minh tức là không có hình tướng, hoặc là hiện cho có hình tướng, cũng đều là thuộc về cái tánh vô vi cả. Cho nên có như ngôi tăng bảo số 1 ấy, tối thượng tăng già là Phật. Còn ngôi thứ 2 ấy, tức là
Phật địa tăng hiền.
Đấy, tức là thánh tăng, các thánh tăng. Thế còn ngôi thứ 3 tức là các trụ trì tam bảo.
Trụ trì tam bảo, vì chúng sanh sống với sự tướng khó tin được những gì mắt không thấy, tai không nghe.
Gọi là trụ trì tam bảo. Trụ ở tại thế gian này nghĩa là có mặt hiện cái sự tướng lên ở thế gian này cho người ta trông thấy mình. Thế còn trì cái gì chứ? Thế gìn giữ gia nghiệp của Như Lai nghĩa là gìn giữ cái gì? Trì là giữ cái gia nghiệp của Như Lai. Thế cho nên phải học, phải nhận giới luật cho tinh tường, phải sống đúng với lời Phật dạy và đem những cái lời Phật dạy giáo hóa cho mọi người để mà giữ cái gia tài của Đức Phật. Chứ nếu mình không dạy mọi người mình chết rồi thì thôi, thì không được. Đằng này mình tự mình phải sống đúng với lời Phật dạy, và giờ mình phải đem cái lời Phật dạy, đem cái nếp sống đúng là một vị tăng này truyền lại cho người khác. Thế cho nên hôm nay đi sư Thuận có tới yêu cầu thầy là cho người qua với ni sư, ở hẳn với ni sư. Thì thầy bảo không được, các em nó còn phải ở chân chúng, bởi vì không phải tu chỉ là ở chùa mà phải có cái nếp sống, nó phải tập. Cho nên nó cần phải sống ở chân chúng thì chỉ có thể qua ni sư giúp. Cho nên mỗi ngày một em qua, thế là có một cái sự cố gắng rồi. Để lo cho ni sư các công việc thì cứ mỗi ngày một em qua. Chứ còn ni sư cứ nhất định phải một em ở hẳn với ni sư thì thành ra nó không được ở trong chúng. Thì cái người ấy người ta thiệt, đã bỏ cả cha, bỏ cả mẹ, bỏ hết cả sự nghiệp ở thế gian vào chùa. Đó. Thì vào chùa phải để học được cái nếp sống của tam bảo, của Đức Phật đã dạy. Cho nên phải ở trong chúng, phải rèn nhờ chúng, có ở cả trong chúng có sự rèn luyện. Đức Phật đã dạy rằng hổ ly sơn thì hổ bại, tăng ly chúng thì tăng tàn. Ở trong chúng thì thật khó, bởi vì chúng có 100 vị thì tức là mình phải hầu 100 mẹ chồng. Cho nên là khó chứ không dễ đâu. May chuyện này may chuyện khác, nhưng mà chính cái khó ấy, chính cái may chuyện này may chuyện khác ấy, nó mới mài rũa cái tâm tánh của mình. Cái hoàn ngọc có được mài rũa thì mai đây ấy mới thật là một hoàn ngọc hoàn toàn, mới dùng được. Còn sợ cái sự mài rũa thì không được. Ra ngoài ni sư thì sung sướng, được ăn rồi tha hồ ngủ, tha hồ chơi. Nhưng mà chính cái đó lại là cái mà không lợi cho các em. Cho nên sáng hôm nay ni sư vào, ni sư rằng rỗi là tại sao không cho người ra ở hẳn với ni sư, để cứ mỗi ngày một người. Nhưng mà thực các em nó ra mỗi ngày một lần, như vậy là cái mục đích để giúp cho ni sư các công việc. Nhưng mà các em thì nó phải sống ở trong chúng, mà nó phải có học, phải có tập, phải có nền nếp. Trụ trì tam bảo là thế nào nhỉ cô Nghĩa? Gìn giữ cái gì? Đừng có để đánh mất cái gia tài của Đức Phật. Trì nghĩa là giữ, giữ cho đừng mất. Còn trụ là chính mình phải sống với Phật Pháp, sống đúng với Phật Pháp. Thế còn trì là giữ gìn Phật Pháp, đừng để mất. Thật ra thì ngôi tam bảo vẫn có mặt ở thế gian, Đức Phật vẫn thường trụ tại đây, nhưng mà mắt mình không thấy, tai mình không nghe. Cho nên các chính Đức Phật cũng phải hiện thân ở xứ Ấn Độ, rồi liệt vị tổ sư mới phải tạo hình tượng để trên bàn thờ cho chúng ta nhớ nè. Rồi những lời Phật nói các tổ được nghe thì các tổ lại kết lại viết cho thành sách để lại cho chúng ta. Thế chứ thật ra ngôi Tam Bảo vẫn ở khắp đây, trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy cả pháp giới đây, chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền vẫn vang vang âm thanh thuyết pháp, và các Bồ Tát vẫn đang tu khắp cả pháp giới. Những hội thập tín, thập trụ, thập hồi hướng hiện tại vẫn đang có mặt ở khắp nơi, không một nơi nào không có. Nhưng mà chúng ta chả thấy, cũng không nghe, đâu có thấy cái gì, đâu có biết cái gì đâu. Thế cho nên muốn độ riêng cho loài người, cho pháp giới loài người chúng ta, thì phải có những các vị gọi là độ nhân sư Bồ Tát, các bậc thầy chuyên độ cho loài người. Thì các ngài lập cho bàn thờ, lập cho sách vở, lập cho những sự giảng dạy để cho con người được biết đến ngôi Tam Bảo mà nương tựa. Có nghĩa đọc tiếp.
Thấy của Phật dạy các đệ tử phải quan sát tánh chất của thế gian là vô thường, vô ngã, khổ mà không.
Quát lại, thế nào là Phật bảo trụ trì, Phật pháp bảo trụ trì, mà thế nào là tăng bảo trụ trì, Phật bảo trụ trì, thế còn pháp bảo trụ trì.
Pháp bảo trụ trì là cái thế gian này cho tất cả.
Thế thế nào là tăng bảo trụ trì? Bây giờ các tỳ kheo ni, thức xoa sa di sa di ni, đó, những các vị ấy bây giờ tức là gọi là gì?
Phật là tăng,
tức là trụ trì tăng bảo, tức là tăng. Thế là Phật cũng có hình tướng cho mọi người thấy, pháp cũng có hình tướng cho mọi người thấy, mọi người học, mọi người nghe. Rồi đến tăng đấy cũng là những các vị hiện tại bây giờ cho chúng sanh nó giao tiếp được, như thế gọi là trụ trì. Trụ trì Tam Bảo.
Một mùa hạ, Phật nên cung trời đao nở, độ cho mẫu hậu.
Xin tóm tắt, ngôi trụ trì Phật Bảo đầu tiên ở thế gian đấy là pho tượng của vua U Điền, mà chính Đức Phật đã lưu lại. Đấy, ngài đối trước pho tượng của ngài, ngài đã nói cái lời như thế, tức là nhắc nhở tất cả những người về sau phải tôn kính tượng của Phật, coi như Phật có mặt tại thế gian. Cho nên tuy là bằng gỗ, bằng xi măng, mà chúng ta phải tập nhớ rằng Phật có thật, Phật đang thường trụ tại đây. Thế cho nên ở tượng của ngài, tuy bằng gỗ, bằng xi măng, Phật có đứng đấy không? Thế cho nên chúng ta phải tôn trọng, cung kính, lễ bái, không được coi thường. Phải trông thấy hình tượng, theo như ở đây vậy, chúng mình trông thấy hình tượng Phật thì mình phải nghĩ sao? Thế được gặp kinh sách của Phật thì mình phải nghĩ sao?
Thấy tăng ni là kính trọng như là thầy của cả trời mình.
Đó, kinh sách là một thắng duyên, nghĩa là một cái duyên thù thắng, một cái duyên không gì hơn. Bởi vì được lập kinh sách thì không những là mình trở thành những người từ thiện, mà rồi từ ngôi hiền, từ ngôi thánh mà lên đến ngôi Phật, chính là được từ cái duyên mà mình được lập kinh, được lập sách của Phật, thì ngay đây vĩnh viễn thoát khổ, vĩnh viễn bình an. Thế cho nên kinh sách Phật mà mình được gặp là một cái may mắn lớn. Mình phải nhận thấy đây là một cái việc thù thắng hiếm có, để mà trân trọng cung kính, chớ có coi thường cuốn kinh của Phật. Thế nào là tăng ni, là thầy của cả trời cả người? Thế tôi thấy bây giờ có nhiều vị người ta đỗ tiến sĩ, người ta học giỏi, thì làm sao mà người ta lại phải đi học các tăng ni? Ta đỗ tiến sĩ, người ta đỗ cử nhân thì người ta giỏi lắm, để tăng ni làm sao làm thầy? Mỗi người có con đường đi của mình và người ta đi đường khác. Còn ai mà muốn đi cái đường giải thoát luân hồi đó thì phải quay về nương tựa Phật, Pháp và Tăng. Chỉ có cái đường, chỉ có Phật, Pháp với Tăng mới giúp cho chúng ta ra khỏi được luân hồi. Cho nên chẳng những các ông kỹ sư, bác sĩ mà có đến ông trời phúc đức oai thần bao nhiêu, mà nếu không nương tựa Phật, Pháp và Tăng thì cũng không ra khỏi được luân hồi.